làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình các kỳ trước, chúng ta đã nói về sự chuyển hóa trong môn đệ Chúa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói đến khía cạnh chuyển hóa thứ 3 là chuyển hóa tương giao, mà cốt lõi của mọi mối tương giao tốt đẹp là tình yêu, để qua đó chúng ta có thể yêu như Chúa đã yêu. Chúng ta cũng đã nói đến bài học yêu thương Chúa dạy cho các môn đồ qua việc chính Ngài làm công việc của tôi tớ là rửa chân cho các môn đệ với lời truyền dặn nghiêm trang nhưng ân cần. Nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 14 đến câu 17. Hành động rửa chân cho các môn đệ đã được Chúa dùng để dạy họ nguyên tắc thể hiện tình yêu qua tinh thần phục vụ khiêm nhu. Tuy nhiên, qua những câu trao đổi với Phi-e-rơ, Chúa Giêsu đã hàm ý nói đến cả nguyên tắc cứu rỗi khi bảo rằng: "Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết." Điều lớn lao nhất Chúa Giêsu làm cho môn đệ là thanh tẩy tội lỗi của họ. Họ phải kinh nghiệm sự tẩy sạch đó mà chỉ một mình Chúa cứu thế mới có thể cung ứng được bằng chính sự chết của Ngài. Với lời căn dặn của Chúa cho các môn đệ: "Nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi." Cơ đốc nhân hôm nay, nếu muốn làm môn đệ Chúa, cũng sẽ chỉ có thể đi cùng một con đường như các môn đồ Chúa ngày xưa. Đó là con đường khiêm nhu hạ mình phục vụ lẫn nhau, xuất phát từ tình thương chân thật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển khía cạnh chuyển hóa này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Mọi Vật Cùng Ngợi Ca của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Hôm nay ngợi ca Chúa của Đấng Trời, lòng này tuôn cao danh Chúa. Mọi vân vân sống trong cánh tay Ngài.
Vừa rồi là tiếng hát Bích Hạnh trong ca khúc Mọi Vật Cùng Ngợi Ca. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ ba là chuyển hóa trong các mối tương giao. Bài học rửa chân cho nhau là một trong những bài học rất khó thực hành trong cộng đồng Cơ Đốc để thể hiện đúng tinh thần Chúa dạy. Có người đã thực hành theo nghĩa đen, tổ chức một buổi lễ rửa chân như một nghi thức thường làm vào tuần thánh trước lễ phục sinh. Điều chúng ta muốn nhấn mạnh là tinh nghĩa của bài học này thể hiện trong thái độ hạ mình, khiêm nhu phục vụ lẫn nhau hàng ngày, trong tình thương chân thật. Trong bản chất của con người, sa ngã, lòng khiêm nhu, hạ mình yêu thương, nếu không khiếm khuyết thì cũng đã trở nên méo mó. Vì thế, chúng ta phải tập lại từ đầu như tập tành sự tin kính. Dù đã được Chúa cứu rỗi, được tha tội, nhưng Cơ Đốc nhân cần có thời gian lâu dài thực hành nguyên tắc này thông qua các cơ hội phục vụ lẫn nhau trong cộng đồng hội thánh để tiến trình chuyển hóa có thể khởi động và tăng tốc theo thời gian. Trong khi đó, những bận rộn trong cuộc sống với những nhu cầu cá nhân, nhu cầu gia đình gần như vô tận, chi phối tâm trí, khiến cho chúng ta khó có thì giờ và tâm lực suy nghĩ đến nhu cầu của các anh chị em khác trong hội thánh. Các sinh hoạt phục vụ trong cộng đồng mang tính chất hình thức hời hợt, không thực sự là những bài tập chất lượng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thâm sâu của đời sống. Nếu Chúa Giê-xu là Chúa, là Thầy, mà đã bằng lòng phục vụ như một nô lệ, thì không ai trong chúng ta có thể từ chối bổn phận chăm sóc và phục vụ những người đang cần cứu giúp. Chúng ta cần giúp những người không thể tự giúp mình, như cha mẹ già, người đau bệnh, người nghèo, trẻ mồ côi, những người đang gặp hoạn nạn, đang gặp chuyện đau buồn, mong được cảm thông và an ủi. Tuy nhiên, bài học Chúa dạy không giới hạn vào các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà bao gồm cả những nhu cầu thâm sâu của tâm hồn và tâm linh. Tiên tri Ê-sai đề cập đến nhu cầu này trong Ê-sai chương 50 câu 4. Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mỏi mệt. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Đó là Ê-sai chương 50 câu 4. Những người mỏi mệt nói ở đây không phải là mệt mỏi thể xác, nhưng là những người có tâm hồn đớn đau, buồn thảm. Nan đề quan trọng nhất của con người không phải là cơm ăn áo mặc, nhưng là nhu cầu tâm linh, nhu cầu cần được cứu rỗi. Rồi đến các nhu cầu tinh thần, tình cảm, nhu cầu cần được an ủi, nâng đỡ khi gặp những chuyện lo buồn, tai nạn, bệnh tật, tương giao đổ vỡ, mất người thân, v.v. Những nhu cầu đó quan trọng, vì buồn lo trong lòng không chỉ cướp đi sinh thú mà còn để lại di hại cho sức khỏe cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu không được chữa lành và vực dậy, con người có thể trở nên tàn phế về phương diện tinh thần và lại trở thành gánh nặng và nỗi lo buồn cho chính đương sự cũng như cho những người thân khác. Vì vậy, giải pháp trong Ê-sai chương 50 câu 4 là giải pháp thỏa đáng nhất một khi có người sẵn sàng quên mình để đến phục vụ cho nhu cầu tinh thần của người đang đau buồn. Người đó đến không chỉ đem những lời an ủi khôn ngoan, nhưng còn đem chính mình chia sớt bớt gánh nặng của bạn. Phương thuốc chữa lành có hiệu quả nhất vẫn thường là phương thuốc của tình thương, thể hiện trong sự cảm thông, nghĩa là quên mình, gác qua một bên nhu cầu và nan đề riêng để có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh bạn, để chia sẻ nỗi lo lắng, sợ hãi, đau buồn của bạn. Người được cảm thông thường thấy phấn chấn tinh thần, được thêm sức để vượt qua hay ít ra là chịu đựng nổi chặng đường gian nguy trước mặt. Tuy nhiên, để có một tấm lòng biết cảm thông như thế, một người cần trước hết có thời gian mỗi ngày kiên trì học lời Chúa như Ê-sai ghi nhận. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Dành thì giờ đều đặn hàng ngày học lời Chúa như học trò đi học, sau nhiều năm tháng sẽ giúp chúng ta được trang bị để có những lời khôn ngoan, an ủi người có nan đề. Không đi vào kỷ luật học hỏi với Chúa và không được trang bị, chúng ta sẽ tê liệt khi đứng trước những người có nan đề vì không có gì để an ủi. Không có lời Chúa, chúng ta khó có thể trở thành một người thực sự hữu dụng cho cộng đồng. Điều con người cần không chỉ là các phương tiện vật chất, nhưng còn là nhu cầu tâm linh, vì con người trên hết là linh hồn sống. Chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện cuộc đời Job, một người công chính gặp hoạn nạn lớn, đến nỗi khi các bạn nghe tin đến an ủi, thì họ không nói được một lời mà ngồi dưới đất với Job, câm lặng trong suốt 7 ngày 7 đêm. Job vốn là một hoàng thân phương Đông đang sống trên đỉnh cao hạnh phúc. Bỗng nhiên trong một ngày, hoạn nạn đổ xuống, tất cả tài sản khổng lồ tiêu tan, các con đang dự tiệc trong nhà anh cả, thì một cơn gió chốt thổi qua nhà sập, tất cả đều chết thảm. Rồi sau, chính thân thể Job bị một bệnh ung độc tàn phá, đến nỗi từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không chỗ nào lạnh. Job ngồi trên đống tro, dùng một mảnh sành để gãi mình. Đó là Job chương 2 câu 7 câu 8. Nghe tin Job bị hoạn nạn lớn, ba bạn thân hẹn nhau đến thăm để chia buồn và an ủi. Job chương 2 câu 12-13 ghi như sau. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời mà vãi trên đầu mình. Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong 7 ngày 7 đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Đó là Job chương 2 câu 13-14. Ba bạn Job đến an ủi, nhưng cả ba không tìm được một lời nào thích đáng. Họ đã câm lặng ngồi với Job trong suốt 7 ngày 7 đêm. Sau đó mới lần lượt nói lời an ủi, nhưng không giúp Job nguôi ngoai, trái lại làm cho Job giận dữ, cay đắng hơn, gọi họ là những kẻ an ủi bực bội. Đến cuối cùng, chính Đức Chúa Trời đem lời Ngài đến với Job. Ngài không giải thích, nhưng đặt câu hỏi để Job tự tìm ra câu trả lời. Khi Job đã nhận ra Chúa, ông đối diện với Chúa qua lời Ngài, được chữa lành và được phục hồi toàn vẹn. Câu chuyện của Job cho chúng ta thấy tầm quan trọng và sức mạnh của sự an ủi bằng lời Chúa. Đây chính là phương tiện đào luyện môn đệ Chúa trở thành những người trưởng thành có lời Chúa, để có thể dùng những lời đó nâng đỡ người mỏi mệt. Trở lại với phần kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 13, chúng ta thấy người cần được an ủi là Chúa, đang khi phải đối diện với viễn ảnh của cái chết tàn khốc trên thập hình, và trước mắt là tâm địa và hành vi bội phản của Giuđa. Dầu vậy, Chúa đã bày tỏ sức mạnh của tình yêu, khiến cho Ngài quên mình và chỉ nghĩ đến các môn đệ. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Rồi Chúa dùng chính Ngài làm mẫu để rửa chân cho họ, để dạy cho họ yêu nhau và thể hiện tình yêu cụ thể bằng cách phục vụ lẫn nhau như tôi tớ. Trong Giăng chương 13, câu 16-17, Chúa dạy rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Qua những lời trên, nhận định đầu tiên của chúng ta là Chúa biết tất cả các môn đệ đều muốn được phước. Không chỉ các môn đệ muốn hưởng phước, mà tất cả mọi người tự cổ chí kim đều có cùng ước nguyện đó, cho dù người ta có những quan niệm khác nhau về phước. Nhận định tiếp theo là Chúa nói đến hai điều theo thứ tự, biết và làm theo. Để biết, phải chú ý quan tâm học hỏi. Để làm theo, phải quyết định dấn thân. Trong bài học rửa chân, Chúa Giê-xu đã tận tình giúp môn đệ biết tường tận bài học này. Họ đã hiểu đầy đủ mục đích và ý nghĩa bài học. Vấn đề còn lại là làm theo. Kết thúc bài giảng trên núi ghi trong Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7, Chúa Giê-xu cũng đã đưa ra lời căn dặn trang nghiêm bảo rằng ai nghe lời Chúa mà làm theo sẽ giống như một người khôn xây nhà trên vầng đá. Dù cho có gió mưa giông bão, nhà vẫn an toàn vững chắc không hề hấn gì. Nhưng người nghe lời Chúa mà không làm theo sẽ như người dại cất nhà mình trên đất cát không xây nền. Căn nhà sẽ sụp đổ khi giông bão tới. Nghe mà không làm theo là nan đề kinh niên của con dân Chúa và là một trong những nguyên nhân thất bại chính yếu của tiến trình môn đệ hóa. Không làm theo lời Chúa có thể xếp vào hai loại. Cố ý không làm theo là không vâng lời, và không cố ý làm theo là bỏ trôi. Sách Châm Ngôn bảo rằng người thả trôi trong công việc là kẻ phá hoại. Thánh Gioan bảo người nghe lời Chúa mà không làm theo giống như người soi gương, thấy mặt mình trong gương có lẽ với những dấu lọ lem, nhưng rồi để y nguyên, bỏ đi mà không lau rửa gì hết. Ông bảo những người hành xử như thế là tự lừa dối mình. Đây là tình trạng thật nguy hiểm trong một số trường hợp, nhất là những trường hợp liên quan đến sức khỏe. Một người hút thuốc được bác sĩ nhắc nhở căn dặn phải bỏ thói quen tai hại này. Người hút thuốc biết tỷ lệ ung thư rất cao, và mỗi khi hút thuốc có thể vẫn thường nghĩ đến điều đó nhưng anh ta không quyết định bỏ thuốc, nghĩ là không sao. Đây là trường hợp điển hình của tình trạng tự lừa dối mình, như Thánh Gia-cơ cảnh báo. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tác nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là Gia-cơ chương 1 câu 22 đến câu 25. Lấy nghe làm đủ là thái độ cho rằng chỉ cần nghe là đủ và cảm thấy tự mãn vì mình đã nghe, được nghe và như thế là được phước lắm rồi, còn hơn chán vạn người khác chưa từng biết, chưa từng được nghe lời Chúa. Có lẽ chúng ta đã từng nghe có người kể rằng họ biết về Chúa, biết về Kinh Thánh từ hồi nhỏ khi đi học trường đạo hay đã từng đi nhà thờ với bạn bè nhiều năm về trước. Những người như thế bằng lòng thỏa mãn với sự hiểu biết thô thiển và dừng tại đó mà không hề có ý định làm theo. Thánh Gia-cơ bảo những người nghe lời Chúa mà không làm theo là người tự lừa dối mình. Chúng ta sẽ do dự khi lừa dối người khác, nhưng khi tự lừa dối, chúng ta lại không biết, thậm chí không nhận ra. Chúng ta cần nhớ điều này, mỗi khi đọc lời Chúa, nghe lời Chúa không coi là đủ mà mới chỉ là bước đầu. Bước quyết định là cẩn thận làm theo. Câu Kinh Thánh quen thuộc trong Giô-suê chương 1 câu 8 cũng nhấn mạnh đến việc học và làm theo lời Chúa. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Đây là lời Chúa truyền cho tân lãnh tụ Giô-suê đang đứng trước một trách nhiệm rất lớn, là chỉ huy tuyển dân vào tiến chiếm đất hứa Canaan. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, Giô-suê cần làm hai điều: phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm và phải cẩn thận làm theo trong cuộc sống. Môn đồ Chúa Cứu Thế hôm nay hàng ngày phải đối diện với cuộc chiến tâm linh tế vi hơn, đa dạng hơn, nhưng chúng ta cũng chỉ được ban cho cùng một phương tiện để chiến đấu, đó là lời Chúa. Ngày đêm học hỏi, suy gẫm, thực hành lời Chúa sẽ giúp chúng ta được phước. Đây cũng là điều Chúa căn dặn môn đệ trên phòng cao sau khi dạy họ bài học yêu thương, phục vụ lẫn nhau như nô lệ phục vụ chủ. Chúa bảo, các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Như chúng ta đã từng nêu lên, làm theo lời Chúa không dễ. Có người đọc bài giảng trên núi chấp nhận và khen ngợi tính cách cao siêu của lời Chúa nhưng không có ý định làm theo vì cho rằng quá khó, bảo rằng ai có thể bị tát má bên này, lại đưa má bên kia, ai bị kiện lấy áo ngắn, lại cho luôn áo dài. Những người không có ý định làm theo lời Chúa diễn giải rằng, bài giảng trên núi chỉ là những nguyên tắc hướng dẫn cho con người nhắm vào đó vươn tới, chứ không có ý buộc phải làm theo. Người nói như thế là diễn giải theo ý riêng, chứ không phải theo quan điểm của Chúa. Vì như chúng ta đã nêu lên, kết thúc bài giảng trên núi, Chúa đã đưa ra lời cảnh cáo trang nghiêm, nêu rõ ý định của Chúa như ghi trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 26-27. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Với những lời này, chúng ta không thể có cách đáp ứng nào khác hơn đối với lời Chúa là nhờ ơn Chúa quyết định vâng lời với lòng kính sợ khiêm nhu, để nói cho mọi người biết mình là môn đồ Chúa. Chuyển hóa nên giống như Chúa Cứu Thế không phải là tiến trình tạo nên thói quen, nhưng là biến đổi cá tính do tác động của lời Chúa trong quyền năng Thánh Linh. Qua đó, cơ đốc nhân tập vâng lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, nhất là giữ mình trong môi trường của cộng đồng hội thánh. Các tín nhân trong cộng đồng này sẽ thực hành tương tác với nhau dựa trên các nguyên tắc và các quy luật chung trong lời Chúa, mà quy luật căn bản là yêu thương, là khiêm nhu, hạ mình. Từ trong mối thông công đó, cá nhân tín hữu cũng sẽ đi ra tương tác với môi trường xã hội bên ngoài, nhưng vẫn giữ bản sắc cơ đốc nhân là muối, là ánh sáng, để soi sáng môi trường, để biến đổi môi trường, đồng thời biến đổi chính mình. Cơ đốc nhân làm theo lời Chúa dần hồi sẽ thấy những khác biệt nảy sinh trong tâm tính và trong nhân cách của mình mà nhiều khi chính mình không nhận ra. Tuy nhiên, do phản ánh thuận lợi của người xung quanh, chúng ta sẽ thấy và nhờ đó danh Chúa được ca ngợi như Chúa dạy. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông vì như ba đào sôi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắc đinh, linh hồn ôi ta yên ninh, thật yên ninh. Tâm linh tôi, yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Satan luôn dày đạp, đời tôi trải cơn tập rèn, tôi vẫn
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.